Tôi rực rỡ như ánh dương chương 13. Tôi quyết định phấn chấn trở lại, thế nhưng tuyệt đối không bao gồm lúc này bị Khương Duệ lôi lên máy bay. Chị à, chị lớn vậy rồi đừng bắt chước em chơi trò mặt phụng phịu được không? Tôi bị ba chữ mặt phụng phịu của nó làm cho mơ hồ, tôi tức giận nói. Chị làm gì có hả? Bị em lừa cũng không được phản ứng sao? Em rõ ràng không phải nói tháng 7 mới đi hay sao? Hôm nay mới có ngày mấy à? Còn mấy mấy ngày nữa mới đến tháng 7 mà. Khương Duệ cười hề hề. Em không phải là muốn tốt cho chị sao? Chị không phải sợ ngồi máy bay còn gì? Cho nên em cố ý nói giãn ra vài ngày cho chị còn chưa kịp lo lắng đã lên máy bay ngồi rồi. Vậy với cơ thể là tốt nhất mà. Em thật anh minh thật võ nha. Anh minh thần thái cái đầu mi. Tìm được chỗ ngồi của mình, Khương Duệ an ủi tôi. Được rồi, em biết chị. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ máy bay sẽ cất cánh xong xuôi ngay thôi mà, đừng sợ. Vì sao? Chỉ là không phải say máy bay, thật ra không phải do sợ chết sao? Bay lên cao rồi thì sống chết đều là mạng phú quý ở trên trời, chỉ nghĩ nhiều quá thì có lợi gì? Khương Duyệt thở ơ nhún vai. Tôi lặng lẽ rút tạp chí đắp lên mặt than khóc. Tại sao chỉ là đồng ý với mợ đưa em đi chơi chứ? Biết là đi chơi mà không vừa lòng, nó rung đủ đắc ý nói một câu không biết đọc từ đâu ra. Trèo non lội suối đi xem một nơi phong cảnh đẹp, giống như trăm cây nghìn đắng đuổi theo một đoạn tình cảm. Chị, dũng khí của chị để ngắm cảnh đẹp đi. Tôi đối với cái đứa điều giả chuyên lấy độc trị độc như kiểu này đã lười phản ứng rồi, một chút cũng không hứng thú nhìn nó một cái. À, vậy em ngắm cảnh xong chưa? Đã đi chưa? Khương Duyệt thất vọng nói, không còn chỗ nào có cảnh đẹp nữa rồi. Tôi lập tức khinh bỉ nó, vì thế nên là chiếm được tình cảm của em rồi. Bỏ đi luôn cái đồ đào hoa nhà em. Tốt nhất lần này cuối cùng đến lượt nó hết đường cãi, thế giới yên tĩnh rồi. Kết quả vừa yên lặng được một lúc, nó lại xoay xoay. Không biết làm gì, chốc lát đã kéo quyển tạp chí trên mặt tôi xuống rõ ràng, mặt rất hưng phấn nói với tôi. Đi, chị, chúng ta đi chụp một tấm hình cùng nhau kỷ niệm chuyến đi. Tôi lập tức đẩy nó ra. Không được, nhớ đâu, lệ thành di ảnh. Nói xong chợt nghe tiếng cầu tìm một bên cạnh, tách. Đi về phía lối có một chú vừa làm chữ V, tư chụp ảnh với điện thoại, quay hình về phía tôi với vẻ mặt bàng hoàng. Hồi lâu sau, Khương Duệ cứng ngắc một tiếng, chị à, chị phải đi chụp ảnh. Gì chiếu đó? Ha ha, đúng vậy, chú kia không nói gì mà cúi đầu, hình như là xóa ảnh chụp. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay Heathrow của London. Lúc rời máy bay, chú kia cuối cùng kiềm chế không được nói với tôi. Cô bé này, tôi bị cô soạn đến mức suốt chuyến bay không dám ngủ sau đó. Tôi và Khương Duệ liên tục xin lỗi. Nhìn đống hành lý của chú rồi hỏi có muốn chúng tôi giúp xách không? Chú khoát tay, bước chân không vững ra khỏi máy bay. Tôi và Khương Duệ lướt nhau ha ha cười tranh nhau chạy ra ngoài. Tôi và Khương Duệ lần này đi, du học chỉ là trên danh nghĩa, thật ra đi ngắm chỗ này chỗ nọ. Sau đó, mới đi thăm đại học nổi tiếng đó, lịch trình đều là do Khương Duệ khéo léo sắp xếp. Tôi chỉ ngây ngốc đi theo Khương Duệ. Vì thế, rất đau buồn nói, chị có tham gia mấy trò chơi trên mạng không? Tôi lắc đầu, chơi rồi chị sẽ biết, chị thế này quả thật là vật cưng theo đuôi mà, vật cưng đi theo đó, hiểu không? Nó nói nhỏ, vật nuôi của người ta còn có thể giúp chủ nhân nhặt đồ khắp nơi đó, tôi... Khương Duệ nhét lịch trình vào tay tôi vỗ vỗ, vậy đi, nếu chị thích ở đây chúng ta thăm chỗ này 2 ngày, nhưng mà lịch trình sẽ bị thay đổi, chị sắp xếp đi. Thằng em trai này của tôi bề ngoài luôn luôn từ thiện nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Hơn nữa là nó muốn kiếm việc làm cho tôi, để tôi không có thời gian lẹo đéo theo nó. Tôi làm sao có thể nói với nó tôi không cần lo lắng cho nữa. Tôi vẫy vẫy tay với nó, gọi nó đến ngồi cùng trên bãi cỏ mọc đầy hoa oải hương. Khương Duệ đi ngắm cảnh cũng thật tốt. Khương Duệ à một tiếng thật dài, không biết lúc đầu ai không tình nguyện nhỉ. Rất hài lòng, thật chứ. Tôi cười với nó, chúng tôi ngồi song song một lúc, tôi thu ánh mắt. Hướng tầm nhìn theo màu tím mênh mông trải dài kia, đem bản lịch trình trả lại cho Khương Duệ. Nghe nói còn có rất nhiều hoa hướng dương, sao lại không tìm thấy chứ? Đi thôi, điểm tiếp theo xuất phát. Đi ra ngoài ngắm cảnh cũng thật tốt, ít nhất sẽ hiểu ra phong cảnh đẹp thế này cũng có thể lúc chia tay bỏ lại được, vì anh ấy không thuộc về tôi. Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, tôi và Khương Duệ đi chơi khắp nơi, đến tháng 8 chúng tôi đến Đức. Không ngờ lại nhận được điện thoại của ba. Điện thoại của tôi không có kết nối toàn cầu, cuộc gọi của ba đến điện thoại của Khương Duệ. Nói là đến Đức khảo sát hạng mục, gọi tôi và Khương Duệ cùng nhau ăn bữa cơm. Tại một nhà hàng nho nhỏ bình thường ở Đức, tôi gặp lại ba mình. người đã lâu không gặp vẫn là rất nhiệt tình như trước. Ông vẫn là một người rất đẹp trai, mà mẹ tôi tướng mạo cũng bình thường, thường thôi. Tôi nhớ rất rõ khi còn nhỏ, ba luôn ôm tôi mà trêu ghẹo. May là con gái chúng ta không giống em, không thì tương lai khó lấy chồng rồi. Mẹ thì giả vờ giận, nhưng mà mang tôi theo đi gặp bạn bè thì luôn khoe. Hy quang nhà chúng tôi may mà không giống mẹ, lại bằng giống ba nó, nhà họ Nhiếp và đó. Cả nhà, trai đều đẹp. Trong giọng luôn luôn đầy hạnh phúc và tự hào, bà mẹ của tôi trước khi một người phụ nữ nào đó xuất hiện tình cảm từng vô cùng tốt đẹp. Chúng tôi ăn cơm, đều đều vừa nói chuyện vừa ăn, chủ đề nói chuyện, miếng bánh mì khô nhàm chán, ăn xong, bà tôi khen qua loa Dương Huệ mấy câu. Nhìn tôi một chút, Khương Duệ, từ trước đến nay luôn quan sát rất tốt, lập tức. Đứng dậy nói, bên ngoài có vẻ náo nhiệt, chị em ra ngoài xem một chút, mọi người cứ ăn đi. Còn lại tôi và ba ở lại, một lúc không nói gì, sau đó ba tôi lên tiếng. Mẹ con dạo này thế nào? Tốt ạ. Tôi tùy ý nói. Nghe mẹ nuôi nói, mẹ còn có người theo đuổi đến tận cửa, giá thị trường so với con còn tốt hơn. Ba à, có khi nào mẹ con tái hôn sớm hơn ba không? Con nói bậy bạ gì đó. Ba lập tức nghiêm mặt. Ba nói rồi, ba sẽ không tái hôn. Người bạn mấy chục năm nay sức khỏe không tốt lắm. Tối đa còn sống được thêm mấy năm nữa, ba chăm sóc một chút chẳng lẽ là việc không nên? Với ba với người ta là quang minh chính đại. Mẹ con nghe lời đồn vô căn cứ. Trong mắt có sạn. Đúng vậy, đúng vậy. Cùng lắm thì là bạn cũ, cùng lắm thì chăm sóc một chút. Trong lòng tôi cười nhạt, cái người bạn cũ trong miệng ba từng là mối tình đầu của ông. Sau đó, lại chê nhà họ, nhà Nhiếp nghèo, lại sổ hộ khẩu ở quê, xoay người gả cho một người khác, là người có sổ hộ khẩu thành phố, được nhiều người ao ước lúc bấy giờ, kết quả vẫn đổi sao rời. 20 năm sau, chồng của người kia thất nghiệp lại bơ vơ bất ngờ bỏ vợ. Người ta lập tức không chịu nổi, kéo cả thân người bệnh tật mà ngất xỉu ngay trước mặt Nhiếp Trình Viễn tiên sinh đang phát lên rất nhanh. Nhiếp tiên sinh tự nhiên trong lòng chấn động, thương hương tiếc ngọc mà mời về nhà lại còn mời bác sĩ giỏi, ngay cả con gái nhà người ta cũng nhận làm con nuôi. Mẹ già của tôi làm sao chịu được loại tức giận này. Năm đó mẹ tôi rất tài giỏi, bất chấp sự phản đối của nhà mà dứt khoát gả cho một ông công nhân nghèo thì hôm nay có thể dứt khoát ly hôn. Người cha thân mến của tôi là có thể nghĩ bản thân thật đáng thương, thật sự là buồn cười. Tôi lười đôi co với ông, nếu trước khi bọn họ ly hôn đã nói rõ ràng rồi, nói nữa chỉ làm bản ly thêm tức bực. Tôi uống một ngụm trà, ba còn hỏi gì không? Không có gì thì con đi đây, Hương Duệ còn đang chờ con. Ông đại khái bị thái độ của tôi làm khó chịu rồi nhưng mà tự kiềm chế. Ba lần này tìm con là vì chuyện đi làm của con. Còn lần trước con nộp hồ sơ vào Thịnh Viễn, sau khi về nước đi làm chứ, tôi lắc đầu. Còn chưa tính đi hay không? Nhà họ Thịnh đã hợp tác với chúng ta 2-3 năm nay. Ba đang muốn nói đùa với chú Thịnh để dạy dỗ con giúp. Biểu hiện của ông có chút tiếc nuối, ngừng một lúc rồi nói. Hay là con không đi cũng được, Hy Quang, đến làm cho ba đi. Con cũng nên quen công việc một chút, công việc sau này của ba luôn muốn sâu lại cho con. Tôi không ngờ ông sẽ nói với tôi cái này, nhất thời có chút kinh ngạc. Ba biết mẹ con không muốn con gần gũi ba. Tính tình của mẹ con, ông nhìn tôi, rốt cuộc, không nói hết câu lo lắng một hồi rồi nói. Trước đi theo bên cạnh ba để học hỏi, con vốn không nên tham dự vào mấy sự tình rắc rối này, chỉ làm lãng phí thời gian của con. Lời từ chối của tôi còn đang ở trong miệng, thì nghe thấy tiếng ba thở dài một tiếng. Hy Quang, ba già rồi. Tôi nghĩ, muốn nói không có, ba vẫn rất đẹp trai, vẫn vẫn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai bên tóc mái ông đã điểm bạc, sắc mặt của ông có chút sa sút, giống như trong nháy mắt, Nhiếp Trình Viễn còn đang sôi nổi đã trở nên thật già. Ông không phải chưa đến 50 sao? Sao lại có tóc bạc rồi? Trong lòng tôi tuy vẫn đang giận ông nhưng đặc biệt cảm thấy khó chịu. Nhưng hình ảnh đối xử rất tốt với tôi khi còn bé là ảo ạt hiện về. Lúc tôi còn nhỏ, ông có ông Tông đi cả nửa ngày trên thành phố để tìm cửa hàng KFC, lúc đó còn rất hiếm. Sau này khi khấm cá rồi, họ càng ngày càng bận rộn nhưng chỉ còn ông không ra ngoài. Tôi đi học thêm về trễ, nhà vẫn luôn sáng đèn ở cửa, luôn có hình ảnh ông đang chờ tôi. Nhưng mà cũng đúng là ông phản bội gia đình nhỏ với tôi và mẹ làm tôi đau đớn. Tôi cố nén suy nghĩ về hình ảnh dịu dàng kia. Tôi cố chấp lắc đầu nói, mẹ không muốn để con đi, con sẽ không đi. Giọng ba có chút giận và thương tâm. Con không tin ba sao? Ba nói bao nhiêu lần rồi, chứ không phải như mọi người nghĩ. Vậy vì sao ba không để bà ta rời khỏi nhà mình? cái đó chỉ là nhà mình có phòng trống không ai ở, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà tôi gần như không còn chút sức nào. Cô ấy còn chưa phẫu thuật, thực hiện xong, bà không quan tâm cô ấy nữa. Câu nói cuối cùng thành công khiến tôi cảm giác được tức giận đau đớn bùng phát. Nhưng hình ảnh ông mệt mỏi mấy lời làm đau lòng thế nào, cũng không thốt ra được. Chỉ có cứng giọng, vậy chờ ba không quan tâm nữa, con đi ra kia. Ba nhìn tôi cuối cùng không làm được mà thở dài. Tính tình này của con không biết, ai bên ngoài thoạt nhìn tính cách thế nào cũng không có, thật ra vừa xấu tính vừa cứng đầu. Hây, Khương Duệ, đi ra một vòng bên ngoài, về nhìn thấy tôi đã ra đi. Khương Duệ vừa ngồi xuống đã hỏi, chị không có việc gì chứ? Tôi lắc đầu, bà bảo chị đến công ty ba làm việc, em thấy thế nào? Khương Duệ lo lắng hỏi, sự nói như thế nào? Tôi đem chuyện kể lại một lần, Khương Duệ hơi lo, nói, chị đi đi. Công ty của Dượng lúc đầu cũng có tâm huyết của cô mà. Chị đi, thì cũng lẽ là hiển nhiên thôi. Thứ hai là, hai mẹ con mặt dày kia đeo bám Dượng vì cái gì? Nó lộ ra khuôn mặt hung dữ, vẻ khinh miệt không hề phù hợp với độ tuổi của nó, cười nhạt. Người ta càng mơ tưởng điều gì, chỉ phải tập trung mà nắm lấy hết trong tay, làm cho họ thấy được, mà ăn không được, thật ra cũng rất thỏa mãn mà. Tôi không nói gì, vỗ vai nó. Em trai à, chị đã từng nói và khẳng định rất có tiền đồ chưa nhỉ? Khương Duệ gật đầu nói, chị à, em nói với chị, em không thể hiểu nổi ba mình. Cô ăn hiếp ba em nhiều như vậy mà vẫn rất nhẫn nại, không hề có ý bực tức. Nhưng mà em là bậc con cháu, không nói gì được, chỉ là tương lai. Sau này chị bị ức hiếp, em nhất định sẽ là người đầu tiên tới đánh cửa. Tôi nhất thời cảm động rồi, chạy tới ôm lấy nó. Em trai à, em có cảm giác an toát quá đi, chị làm sao nỡ gả em đi đây? Khương Duệ ra vẻ rất nghiêm túc cực, vẻ mặt đỏ bừng luống cuống, tay chân sẽ rụa. Nè nè, chị làm gì đó, ông đây không phải muốn ôm là ôm thế đâu nhá. Chúng tôi ở Đức một thời gian, sau đó đi Áo, rồi kết thúc 2 tháng du học, máy bay đáp về nước. Khương Duệ trở về Nam Kinh chuẩn bị đến Đại học S Thượng Hải nhập học, tôi thì trực tiếp quay về Vô Tích. Vừa về đến nhà đã bị mẹ mắng, mày còn biết phải làm về làm nhà sao? Nói đi, ra ngoài 2 tháng nay, mày gọi được mấy cuộc điện thoại về nhà? Tôi mặt nhăn mày nhíu. Hai, con không dám gọi điện về. Mẹ thấy kỳ quái hỏi, vì sao? Đồ ăn nước ngoài gì đó khó ăn, con sợ mẹ nghe điện thoại phát hiện con gầy đi lại lo lắng cho con á. Mẹ giờ khóc giờ cười. Ở nhà ăn một bữa thịt kho tàu no nê rồi, tôi lại bị mẹ kéo đi gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi của tôi nhận tôi từ khi còn bé, tình cảm vẫn rất tốt, chỉ là số lần gặp không nhiều. Mẹ nuôi sớm chuyển đến thủ đô, hàng năm chỉ về Vô Tích thăm nhà thôi. Tới nhà mẹ nuôi, trước tiên biếu mẹ quà từ châu Âu, sau đó bị hỏi chuyện sách vở, việc làm, chưa gì đã bị mẹ nuôi đuổi đi. Tôi nghĩ mẹ muốn nói chuyện với ba, nên biết điều, đến chơi với con mèo nhỏ ngoài vườn. Trên đường về nhà, mẹ vẫn đang suy tư gì đó buổi tối trước khi đi ngủ. Đột nhiên hỏi tôi, Hy Quang, lần trước con bảo tự đi tìm việc thế nào rồi? Tôi thấy bất an, ngày mai con phải đi nộp hồ sơ. Mẹ bỗng nhiên không nói gì, lát sau lại nói lúc con ở châu Âu, ba đi tìm con mẹ. À, mẹ lại im lặng, rồi thở dài nói, đi đi. Tôi hơi giật mình, mẹ để con đi sao? Ba có nói gì bậy bạ với mẹ không ạ? Con không có ý đồng ý mà. Mẹ cười cười, mẹ đương nhiên biết con không đồng ý. Không phải vậy, thì làm sao mà nhiếp tổng lại đùng đùng nổi giận tới tìm mẹ chứ? Trong lòng tôi đột nhiên sinh ra chút hy vọng, khéo léo mà hỏi, vậy ba mẹ rất hòa hợp mà nói chuyện sao? Mẹ còn chưa hồn hồn thì bình tĩnh nói, nhà của chúng ta và nhà họ Thịnh 7 năm trước có hợp tác đầu tư một xí nghiệp ở Tô Châu, con trước hết vào đó làm đi sâu sát mà cũng học tập được nhiều. Tôi không biết ba và mẹ đã tiến đến đâu, nhưng đột nhiên nghĩ hay là những lời của ba là thật, ba chỉ là thương hại người đàn bà kia. Sau đó cùng mẹ trong lúc tình hình thay đổi, dù sao trong lòng vẫn bất bình vì mẹ, nhưng nếu ba nhận sai quay về, bọn họ còn có thể làm lại ở cùng nhau. Vậy còn tôi vô cùng hài lòng hơn nữa. Trong lòng tôi hy vọng, này hơi có phóng đại quá không? Nên có hết sức mà gật đầu thể hiện sự hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của họ. Vì vậy một tuần sau tôi kéo hành lý, ôm theo hy vọng ba mẹ sẽ tốt đẹp trở lại, vô cùng phấn khích lao tới Tô Châu, bắt đầu sự nghiệp của cuộc đời tôi.